Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Tập 11 Lá thư số 91 Thư trả lời cư sĩ Bao Hữu Vũ Lá thư số 1 Vừa nhận được thư Khổng Ngăn Cảm Khái Thẹn Thùng Ấn Quang là một ông tăng chỉ biết đến cơm cháo, những chuyện trong pháp môn nhất loạt chẳng biết gì, chỉ có mỗi tịnh độ là khá, muốn cho cả mình lẫn người cũng được vãng sanh. Bởi vậy, nếu có kẻ tăng người tộc hội đến, đều dùng chuyện này để phụng đáp. Cư sĩ Từ Úy Như cho rằng những phân tích rõ ràng giới hạn giữa thiền và tịnh, cũng như những nghị luận ngoại gia về sự có dễ được mất giữa tự lực và Phật lực, cũng như việc trọng lòng kính giữ lòng thành của tôi, điều hơi có ích cho hàng sơ cơ. Cho nên tùy văn từ tây vùng cũng chẳng vứt bỏ, ba bốn lượt ứng lót lưu thông, ngõ hầu những ai có chí liệu sinh tử đều cùng nhận lấy những lời nghị luận ngô nghê này mà thôi. Nhưng đêm cơm thừa canh cặn bày trước mặt người đã no ứ tiệc vua, ác xẻ nhóm gườm mắt què nào còn dám chú giải kinh. Các hạ chẳng cho lời tôi là chua hôi đáng vứt bỏ, cho nên kính tặng một bộ Văn Xá Hu Bài. Bản này do ông Từ Úy Như yêu cầu thương phụ Ứng Thư Quán sắp chữ in riêng. Năm nay in ra, do thư quán sợ bán không được nên chỉ in 2000 bản. In sách xong chưa kịp phát hành đã bán hết sạch. Tuy còn bản lưu, nhưng do thư quán ấy chú trọng những cuốn sách mới mang tính thời thượng, cho nên đến nay vẫn chưa in lần thứ hai. Một hai năm nay cũng có bạn bè quen biết khuyên quan khắc in, quan tính đợi cho thương vụ Ứng Thư Quán sắp xếp hoàn chỉnh rồi mới cho khắc ván, để đỡ tốn tâm lực. Năm ngoái miền Bắc mất mùa lớn, các thiện sĩ lập cách quyên mộ, quan biền đem hết số tiền dự định khất kinh ra đóng góp cho công cuộc cứu trợ, làm như thế hai lần tổng cộng là 500 đồng. Nếu như sách này có ích cho hàng sơ cơ, hãy nên in ra lưu truyền, chưa hề chẳng có lợi cho người khác vậy. Lá thư số 92 Thư trả lời cư sĩ Bao Hữu Vũ Lá thư số 2 Biển cả sanh tử không nhờ niệm Phật không cách nào vượt được. Muốn biết gốc cội của pháp niệm Phật nhưng chẳng xem kinh luận tịnh độ, làm sao biết được? Vì thế hàng ngày nên tụng kinh A-di-đà, thường xem kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đó là tịnh độ tâm kinh. Đọc những kinh ấy sẽ biết thệ nguyện rộng sâu của Phật A-di-đà, cảnh duyên thù thắng của tịnh độ, hành tướng vạn sanh của hành nhân. Ngoài ra khai thị phương pháp niệm Phật thân thiết nhất thì có chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông ở cuối quyển 5 kinh Lăng Nghiêm. Lại còn có phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm, dùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Đọc những kinh này sẽ biết pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chính là bước cuối cùng để thành Phật trong một đời của kinh Hoa Nghiêm, là phương tiện tối thắng để tự lợi lúc tu nhân, để lợi tha khi đã chứng quả của 10 phương tam thế chư Phật. Những kẻ nói rằng pháp môn tịnh độ là quyền tìm tiểu thừa đều là những kẻ có tội cực nặng, hủy bán kinh Hoa Nghiêm và hủy bán Phật Pháp Tăng. Còn những bạn chú giải ba kinh tịnh độ và những sách tịnh độ nên chuyên tinh xem đọc, thì trong lá thư gửi cho bà từ nữ sĩ trong bộ Văn Sao tôi đã trình bày đầy đủ, ở đây không phải viết chi tiết nữa. Pháp niệm Phật buổi sáng nên thực hành vào lúc xúc miệng rửa ráy xong và trước khi thực hành công khóa. Trong tịnh độ thập yếu và Tây Quy Trực Chỉ đều có nghi thức này, làm theo đó là được rồi. Nhưng chẳng được niệm hơn 10 niệm, vì niệm nhiều sẽ bị tổng khí. Trong bộ Văn Sao quan cũng đã nhiều lần nêu lẽ lợi hại. Công khóa sáng tối cứ chiếu theo công khóa mà niệm là được. Nếu công việc đa đoan chẳng rảnh rỗi để niệm công khóa thì dùng cách thập niệm cũng được. Ngoài ra chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Pháp thập niệm vừa nói đó, cứ hết một hơi là một niệm, niệm 10 hơi như thế thì gọi là thập niệm. Nhưng người hơi mạnh, một niệm có thể niệm được nhiều đến 10, 20 câu. Người khi yếu chỉ niệm được vài câu. Bất luận niệm Phật nhiều ít, chỉ lấy từ một hơi đến 10 hơi làm chừng. Chỗ mầu nhiệm của pháp này trong bộ văn sau cũng đã nói rồi. Nếu niệm nhiều sẽ bị tổng khí thành bệnh, không thể không biết. Cổ Nhân nói, thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng khỏi luân hồi. Sanh tử sẽ đến không dựa vào đâu được, chỉ có A Di Đà Phật là nương dựa được. Tiếc là người đời biết điều này quá ít. Tuy biết nhưng chân tính thật niệm lại càng ít hơn nữa. Ông Vương Thiết Sang ở Thông Châu từng làm chức phiên đài ở Quảng Tây vào đời nhà Thanh trước kia, cõi ấy thọ phải rất nhiều. Ông bày kế tiểu trừ, giết không biết bao nhiêu mà kể. Năm trước mắc bệnh, nhắm mắt liền thấy mình ở trong nhà tối, quỷ thật đông, cùng sống đến bức bách, hoảng sợ thức dậy. Suốt 3 ngày 3 đêm như thế, vừa chập mắt liền thấy cảnh ấy. Con người suy sập, hơi thở thoi thóp. Bà vợ ông ta khuyên ông niệm Phật, liền niệm mấy mươi tiếng bèn ngủ được. Do ngủ được đẩy giấc, tinh thần dần dần tỉnh táo, bệnh liền giảm bớt. Ông liền trường trai niệm Phật. Nếu lúc ấy không có ai đem pháp niệm Phật bảo cho, e rằng vạn phần chẳng sống được đến bây giờ. Vì thế, dạy người niệm Phật công đức vô lượng. Những người biết đến lợi ích niệm Phật đều là do thiện căn nhiều đời, nhiều kiếp tạo thành. Những chuyện lệnh thân đã được thấy quả thật là hiếm lạ. Có thể nói là đời trước đã có thiện căn, nhưng phải tự gắng tu trì thật cẩn thận, ngó hầu chẳng uổng giấc mộng ấy. Nếu vì chi kiến phàm phu lầm lạc bỏ mình đã được tam bảo gia bị, đã dự vào dòng thánh, từ đó sinh ra đại ngã mạn, chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng nói là chứng, thì là do thiện nhân chuốc lấy quả ác. Người trong đời mặt tâm trí hèn kém thường mắc cái bệnh này. Ấy là như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, tâm chẳng coi đó là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới lành. Nếu hiểu là cảnh thánh sẽ bị mất vào các tà, chính là nói về điều này vậy. Xin hãy đem chuyện tận lực tu pháp môn tịnh độ để tự khích lệ, thì tương lai chắc chắn đạt được đại lợi ích. Phải biết một pháp trì danh chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của 10 phương 3 đời chư Phật. Chúng sanh trong 9 pháp giới, nếu không vào lò ấy thì không ai thoát ra ngoài 9 pháp giới được. Bởi thoát ra chính là rút ráo thành Phật vậy. Tin tưởng được như thế mới gọi là chánh tín, mới gọi là có tịnh độ vậy. Lá thư số 93, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ nhất. Ngày hôm qua nhận được thư luận về chuyện dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc. Có thể nói là ông đã thấy thấu triệt được cái lý. Nhà Châu lập quốc nền tảng là do ba bà Thái, Văn Vương thành thánh là nhờ Thái giáo. Chú thích: Thái giáo dạy con từ khi con còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ khi mang thai phải tập tánh hiền lành, ăn nói khoan thai, tự tốn, không nói lời thô ác, không làm những cử chỉ hung bạo, xem kinh sách của thánh hiền, vân vân. Do vậy, biết đời không có bậc thánh hiền là do thế gian ít có người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái thì con họ dẫu chẳng là vương quý, văn vương, châu công thì cũng chẳng là kẻ gian ác. Điều này cũng rõ ràng lắm. Nhưng người đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình cho nó kêu căng thành thói, chẳng biết đem lẽ mẫu nghi ra dạy. Đây chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. Con người lúc nhỏ thường kề cận bên mẹ, nên chịu ảnh hưởng thói quen của mẹ rất nhiều. Những kẻ làm con gái người ta hiện thời, ngày sau sẽ là mẹ người ta. Ai muốn bồi đắp quốc gia phải lấy chuyện dạy con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Chớ nói con gái là con người ta, cần gì phải uổng công chịu đựng nhọc nhằn lo lắng làm gì. Phải biết rằng vì trời đất vun bồi một người dân lành biết giữ phận thì không có công đức nào lớn hơn. Huống chi nếu người nữ có thể giữ vững đức hạnh của nữ nhân thì con cái cô ta sẽ phỏng theo khuôn mẫu tốt lành còn vinh dự nào hơn. Huống gì con dâu cháu dâu của chính mình cũng đều là con gái nhà người ta đó thôi. Muốn cho nước nhà quật khởi hưng thành, nếu không có hiền mẫu sẽ không có gì hỗ trợ được. Đời không có mẹ hiền thì chẳng những nước không có lương dân mà nhà cũng chẳng có con ngoan. Ngay cả những gã sư tăng tồi tệ ăn bám Phật Pháp cũng đều chẳng phải do những người mẹ tốt lành sinh ra. Nếu như người mẹ thật sự hiền, bọn ấy chọn chẳng đến nỗi kiếm hèn đến thế. Tiếc thay, Phật Pháp không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Ví như một trận mưa thấm khắp, cây cỏ cùng tươi tốt. Cái đạo tu thân, tề gia, trị quốc, tân dân, không gì chẳng đầy đủ. Xưa nay những kẻ văn chương lừng lẫy một thuở, công nghiệp văn rền vũ trụ, và những người nhân hiếu rất mực, muôn đời kính ngưỡng, người ta chỉ biết đến hình tích chứ chưa xét đến cội nguồn. Nếu khảo sát kỹ căn do thì tinh thần, chí khí, tiết tháo của họ đều do học Phật vun bồi mà ra. Những chuyện khác không cần phải nhắc đến, chứ ngay như tâm pháp của thánh nhân do Tông Nho phát minh cũng phải nhờ vào Phật Pháp để làm khuôn mẫu vậy, huống gì những thứ khác. Thế nhưng bọn Tông Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế cho rằng những điều ấy do chính trí của họ tìm ra, nên đặt ra những lời chê trách Phật để làm kế bịt tai trộm linh. Từ đời Tống đến nhà Nguyên rồi sang nhà Minh, không lúc nào chẳng vậy. Thử dốc lòng khảo sát thì không ai chẳng lấy Phật Pháp để tự làm lợi cho mình. Còn như họ nói đến chuyện tịnh tọa, nói đến chuyện tham cứu, đều là chứng cớ chứng tỏ họ dụng công. Lâm chung biết trước lúc mất, nói cười rồi thác, là những chứng cớ sau cùng để phát hiện họ có tu Phật. Những chuyện như vậy chép trong các chuyện ký của lý học không thể nào nêu trọn. Hả có phải học Phật là mối lo cho xã hội ư? Tổng các phồn hằng ngày làm chuyện lợi người, chịu dục đạo ban ngày làm điều gì, ban đêm ác thắp hương tâu cùng Thượng Đế. Viên Liễu Phàm lập mạng trong mộng nhang soạn sách, không vị nào chẳng tha thiết mong người đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tỏ nhân quả chỉ tội phước, khiến cho người khác biết khởi tâm đồng niệm, thì thiên địa quý thần không gì chẳng điều thấy điều biết. Dẫu muốn dối người, nhưng vì thiên địa đều thấy biết tất cả nên chẳng dám làm. Từ đấy gắng sức làm lành, thật tâm kiên ác, tuy là kẻ ương ngạnh khó giáo hóa nhất, chẳng thấy dùng lý để dẫn dụ được, nhưng do nghe đến cái đạo nhân quả ba đời, ác sẽ dần dần chững lại, thậm chí chuyển bạo ác thành lương thiện không biết là bao nhiêu. Tôi trộm cho rằng cha mẹ yêu con không gì chẳng lo lắng, chỉ có bệnh tật hoạn nặng mới đành cam chịu. Trẻ nhỏ vừa mới biết nói liền dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dẫu cho đời trước ít vun bồi, nhờ vào nguyên lực này ắt có thể tiêu được họa ngay khi chưa chớm. Phước đưa đến mà không biết, có thể không còn phải lo gì đến những chuyện bệnh tật, tai ương, hiểm nạn. Con vừa mới hiểu biết liền dạy cho con trung hậu, khoan thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sanh và những sự tích nhân quả bao đời rõ ràng, ngõ hầu con tập thành tánh. Lúc nhỏ chẳng dám tàn bạo đối với loài trùng kiến nhỏ nhặt, lớn lên chọn chẳng đến nỗi làm chuyện gian ác, làm nhục tổ tiên cha mẹ. Phật pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính, chồng sướng vợ thuận theo, chủ đối xử có nghĩa, tớ trung thành. Tuy gọi chúng là pháp xuất thế, nhưng quả thật đầy đủ những khuôn phép tốt lành để sống trong đời. Những khuôn phép tốt lành để sống trong đời cũng giống như nho giáo, nhưng nho giáo chỉ dạy con người tận nghĩa, còn Phật giáo mỗi mỗi đều nói đến nhân quả. Tận nghĩa chỉ có thể dạy người thượng trí, khó cảm hóa kẻ hạ ngu. Nhân quả thì thượng trí hạ ngu không ai chẳng được lợi ích. Trong xã hội ngày nay chuyên lấy trí xảo làm chủ thể, vì thế đề ra chuyện gì đều mượn cái danh vì dân, vì hạnh phúc của chế độ Cộng Hòa, chứ thực ra là anh em một nhà đánh nhau, khiến cho thế nước ngày càng nguy ngập, nhân dân ngày càng thêm khốn khổ, vì chuyện tranh chấp ý kiến, tranh chấp quyền lực. Trở thành ra kết quả như vậy toàn là do chẳng biết nhân quả báo ứng. Nếu ai cùng biết nhân quả thì tự lợi lợi tha, tự lập lập người, sao đến nỗi cùng cực như thế này. Nói dạy trẻ học Phật chỉ là học mấy nghĩa như vừa đã nói đó mà thôi, há nào phải dạy chúng những chuyện thâm thiền ngộ tánh, xem kinh giáo quán sát cái tâm. Ông vương chưa biết Phật pháp nên mới lo lắng quá mức như thế. Nếu làm như lời ông ta nói thì dù gần hết cả một đời cũng chẳng dám nói đến Phật pháp. Trong thư phúc đáp ông vương, ông nên dùng những ý quan vừa nói để dung hội và mở rộng ra. Như tôi đã viết nhiều lần về pháp danh, trộm nghĩ trẻ nhỏ chọn lấy một tên thích hợp là được rồi, cần gì nhất định phải chọn lấy ba tên. Tên của Khổng Tử chính là nhũ danh, nào có phải nhũ danh chỉ dùng lúc nhỏ thôi ư? Pháp danh cũng do đời sau đặt ra, tên các vị đệ tử Phật không tên nào chẳng phải là tục danh tại gia. Nay dùng pháp danh là để phân biệt người đã nhập pháp hay chưa. Nếu con cái ngay thọc đầu đã chọn đặt cho cái tên đẹp đẽ thì có thể dùng tên ấy suốt đời, cần gì phải mất công đặt hai ba tên. Trước hết tận lực việc người, sau nghe theo mạng trời. Chuyện gì có người không tính được bèn cây vào oai thần tam bảo thì sẽ âm thầm tự nhiên có chuyện biến chẳng thể nghĩ bằng. Lá thư số 94, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ hai. Hôm qua nhận được thư ông, biết tâm của sư thọ đã xoay chuyển, không còn nhất quyết muốn xuất gia. May mắn thay, người đời nay hay có chuyện xuất gia như một cách để dự dẫm, sống bám, tìm chỗ yên thân. Kẻ kém hơn nữa thì do không còn đường sống bèn tính kế ăn bám, nên những kẻ xuất gia ngày nay phần nhiều đều là phường vô lại, cho nên pháp đạo suy sụp sát đất đều là vì hạng xuất gia này làm chuyện bại hoại mà nên nổi. Quan thấy căn tánh của sư thọ, nếu tu trì tại gia sẽ chẳng uổng là một bậc thiện sĩ trong làng xóm. Dẫu chẳng thể hoằng dương giáo pháp rộng lớn, nhưng điều có lợi ích thiết thực cho cả mình lẫn người. Nếu xuất gia do tuổi tác quá thời, lại do thân yếu đuối chẳng kham chịu khổ được, đối với chuyện thâm thiền học giáo nếu không hỏi đến bờ bến thì chọn chẳng biết đâu là phương hướng. Nếu đi thăm học thì dù có dốc hết sức cả một đời này vẫn còn chưa thể thấu đạt tông giáo không biết, thì đối với cái đạo niệm Phật chỉ có thể lợi ích cho mình, chứ chuyện lợi người thì không thể, vì còn thiếu thăm học. Do vậy chẳng bằng ở nhà theo cách tu trì của các vị Long Thư, An Sĩ, Nhị Lâm thì tốt hơn. Lá thư số 95, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 3. Hôm qua nhận được thư, biết ông lại có con quý, vui lắm. Những điều ông viết trong thư đều có đạo lý. Chuyện ông Trương Hoán Bá dạy con cái là biết thể nhưng không biết dùng, chẳng thể hoàn toàn học theo cách ấy. Con còn bé, khi con đi học về phải lấy chuyện nhân quả báo ứng và lợi ích của pháp môn Tịnh Độ để ra rã giáo huấn, khiến cho con cái hiện thời được lợi ích nơi niệm Phật, ắt khỏi phải lo lắng những chuyện xảy ra ngoài dự liệu. Trong tương lai khi lập gia đình lập nghiệp, đó lại là cái gốc tiêu tội được phước. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp cùng trường học, sẽ chẳng âm hiểu thời vụ, dẫu đứa có khả năng cũng khó tiến bộ, huống chi những đứa tầm thường. Người tại gia trước hết phải tìm được một cách mưu sinh. Cách cư xử của Hoán Bá chỉ có thể dùng được trong 30 năm trước, chẳng thích hợp cho hiện thời. Thời bây giờ là thời như thế nào? Chính là cái thời gian dối đuôi chen, tranh giành lẫn nhau. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp với những kẻ ấy, ắt sẽ bị chúng dối lừa, làm nhục, khó thể an thân. Còn về pháp danh, đứa lớn đã quy y, không cần phải chọn tên khác nữa. Những đứa còn lại lấy chữ phước làm chữ đầu, chữ thứ hai lần lượt là Huệ, Dung, Uyên, Hòa, Minh. Mẹ chúng nó nên đặt tên là Sư Việt, do bà Kinh Vương phu nhân họ Vương đời Tống tự hành dạy người chuyển tu tịnh nghiệp, đứng đầu hàng nữ lưu. Nên nếu đặt tên cho bà vợ ông là Sư Vương, tợ hồ chẳng thích hợp, do Kinh Vương phu nhân còn xưng là Việt Quốc phu nhân, nên đặt tên là Sư Việt thì ổn thỏa. Thêm nữa, liền ngũ trược sanh về Tịnh Độ chính là Sư Việt phàm tục trược ác, sau khi vạn sanh dần dần thăng lên cũng là sự Sư Việt vậy. Danh là khách của thật, ắt phải thường răn dạy khiến cho con cái biết đạo lý thế gian, biết đạo lý Phật pháp. Tương lai khi chúng trở thành cha mẹ, tự có thể lập ra quy tắc cho con cái, chẳng đến nỗi tuy có thiên tư thượng đẳng như ông tăng nọ, như kẻ tục nọ, đều có thiên tư không làm Phật làm tổ, nhưng lại vùi lấp đường chánh nhân thiên của mình lẫn người, đào hố sâu địa ngục. Nguyên do đều là vì cha mẹ những kẻ ấy thoạt đầu chẳng đem nhân quả báo ứng, dù sự hay lý, để bảo ban cho mà ra. Nếu nhân quả chẳng dặn thì danh và thật tròn chẳng tương ứng, huống còn muốn được hiệu quả thực sự làm thánh làm hiền, làm Phật làm tổ ư? Hai chữ nhân quả chính là nghĩa lý trọng yếu, gốc chánh nguồn trong, để cứu nước chỉ dân cho ngày nay vậy. Bỏ điều này sẽ không còn phương cách nào khác, huống chi là chuyện dạy con cái ư? Lá thư số 96, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 4. Gia thuộc của ông đông quá, khi các cô em dâu, em gái, con gái đi học về, nên đem những chuyện nhân quả báo ứng và lợi ích niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngõ hầu trong tâm ai nấy biết tâm mình thông với thiên địa quý thần, tương thông cùng từ phụ Di Đà. Do vậy, đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tính. Ngõ hầu hiện tại họ không làm vợ hiền của người, tương lai làm mẹ hiền cho người. Biến điều ấy thành phong tục cho làng xóm thì cũng là căn bản pháp luân để bình trị thiên hạ quốc gia vậy. Bồ Tát sống trong cội tục để lợi sanh, chẳng lập riêng quy cách, đối bệnh phát thuốc, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà mới thôi. Nay những phụ nữ trong chúng học đường đa phần lầm lạc nảy sanh những mong muốn lạ lùng, muốn nắm giữ chính quyền, chẳng biết giữ bổn phận. Giúp chồng dạy con chính là căn bản để thiên hạ thái bình. Do vậy, vương nghiệp nhà Châu có nền tảng là ba bà Thái. Các bà Thái Khương, Thái Tự, Thái Nhậm chính là bậc thanh nhân trong nữ giới. Chỉ chú chồng âm thầm giúp đỡ chồng dạy con từ thổ còn trong thai. Người đời nay chẳng học theo gương đó. Những điều họ tính toán, lo nghĩ đều là những mầm mống mưu mô gây loạn thiên hạ, còn nói gì được nữa. Quan vốn là người ngoài cõi đời, hả nên bàn chuyện phụ nữ. Do vì gia quyến ông đàn bà đông quá nên mới bàn đến, mong rằng họ sẽ là gương mẫu cho hàng nữ lưu trong tương lai, là gương tốt cho chốn khuê phổn, hồng phát dương ánh sáng mặt trời Phật pháp vậy. Lá thư số 97, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Lá thư số 5, dạy con cái và bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, tận tụy, lấy thân làm gương, lấy đức làm khuôn phép. Như nung chỉ vàng hay đồng đổ vào khuôn, khuôn ngay ngắn sẽ đúc ra vật ngay ngắn, khuôn méo mó sẽ đúc ra vật méo mó. Lớn nhỏ, dày mỏng, trước khi đổ khuôn đã có thể biết trước, huống gì lúc đã chút khỏi khuôn. Gần đây có người đa phần chẳng biết điều này, vì thế những con em có thiên tư đa số là cuồng vọng trái nghịch, những đứa không có thiên tư lại thành ra ương bướng hèn tệ. Đó là do lúc nhỏ đánh mất khuôn phép, như vàng lỏng rót vào khuôn hư, trở thành đồ hư hỏng. Cố nhân vàng là một, nhưng đồ vật lại sai khác, một trời một vực. Tiếc thay, Phật lấy vô ngã để dạy, người đời nay hệ có chút chi kiến bèn nghịch mắt lên tận trời thẳm, là vì chỉ biết Phật pháp qua nghĩa lý văn tự, chẳng biết Phật pháp chính là tu thân tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu định huệ, ngõ hầu động hoặc chứng chân. Lá thư số 98, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Lá thư số 6, thế giới ta bà là một lò luyện lớn, ai chịu được chân luyện sẽ không còn là người trong thế gian nữa. Ai không chịu nổi sự chân luyện thì lò luyện lớn lao bèn thành món đồ độc hại, thành món đồ gây khổ não. Ấy là do tùy mỗi người mà tự được lợi ích. Người cùng một nhà nên trong lúc nhàn hạ vô sự nhẹ nhàng uyển chuyển trình bày mở mang những lý tục cùng, khiến cho họ biết có những chuyện đúng sai, nên hay không nên, thì tâm thức họ sẽ bất trí bất giác dần dần bị ảnh hưởng rồi chuyển biến. Nếu gặp lúc tánh tình ngu bướng ngạo mạn của kẻ ấy lộ ra, nếu như đối trị được thì hãy dùng những câu danh ngôn chí lý hòa diệu bình tâm để đối trị. Nếu không, cứ để mặt đó nhất loạt không bận tâm đến nữa, để khi nào hết nóng lại dùng tâm bình khí hòa bàn luận đến đầu đến đũa, lâu ngày kẻ ấy sẽ được cảm hóa. Nếu dùng thủ đoạn mạnh bạo nặng nề để trói buộc thì hoàn toàn không thích hợp, do kẻ ấy có chỗ dựa dẫm. Chỗ dựa dẫm chính là con cái người ấy, cũng như đánh mất pháp tắc giáo huấn con cái. Niệm Phật phải luôn nghĩ mình sắp chết, sắp bị đọa địa ngục, thì không khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, không tương ứng cũng tự tương ứng. Vì cái tâm sự khổ mà niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để thoát khổ, cũng là diệu pháp bậc nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Lá thư số 99, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Lá thư số 7, Linh Phong lão nhân, tức là tổ sư Ngẫu Ích, là người độc nhất vô nhị trong thời mạt pháp. Lời lẽ lý sự của ngài đều trọn đủ, há lường được lợi ích ư? Tùy theo căn cơ của mỗi người, ai nấy được hưởng lợi ích. Con em có tài hoa, nếu được khéo dạy sẽ dễ thành tựu chánh khí, không khéo dạy thì đa số trở thành phường bại hoại. Ngày nay dân không lẽ sống, vận nước dân nan gần như sụp đổ, đều là do những kẻ có tài hoa nhưng không được khéo dạy dần dần ấp ủ tạo thành mối họa. Đứa không tài hoa cố nhiên nên dạy nó thành thật, đứa có tài hoa càng nên dạy nó thành thật. Nhưng dù là đứa thành thật cũng có thể làm điều dối trá. Thoạt đầu phải dạy lẽ, nhưng quả báo ứng và chuyện một khởi tâm động niệm của con người, thiên địa quý thần đều thấy biết hết từng điều, thường nên khuyên dạy như thế. Phải dạy chúng đọc thuộc âm chức văn cảm ơn thiên, đừng cho đấy không phải là sách Phật rồi coi thường. Do phàm phu tâm lượng thiến cần, nếu dùng những lời lẽ xa xôi, lớn lao, sâu xa để trình bày sẽ khó thể lãnh hội. Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích. Huống chi những sách ấy đều chú trọng lấy vô thường làm thầy, lấy điều thiện làm thầy. Phật còn dạy con người ta quán tự thi, phần uế, rắn độc để chứng A-la-hán. Số người chứng quả còn nhiều hơn các sông Hằng. Huống chi những câu nói thiết thực nuôi dưỡng thiện tánh, cảnh tỉnh, tự xét của những sách này. Kinh Lăng Nghiêm, nếu người không biết pháp tịnh độ đọc đến, sẽ cho là công thần bậc nhất để đã phá tịnh độ. Còn người đã biết tịnh độ sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho tịnh độ. Vì sao nói thế? Dùng tư lực để ngũ đạo khó lắm, còn vãng sanh tịnh độ lại dễ. Nhưng quả của mười pháp giới mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng kỳ vào Phật lực, dù phá được một hai ấm, vẫn có thể bị ma dừa trở thành chúng tử địa ngục. Đã thế, 24 công phu viên thông, người bây giờ ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật như con như mẹ, hễ ai có tâm đều phụng hành được. Hễ tịnh niệm tiếp nối bèn tự chứng được tam ma địa, tức là chánh định. Người biết tốt xấu đọc đến, có còn chịu chỉ kỳ vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực hay chăng? Kẻ khôn phân tốt xấu thì ngược lại, chỉ muốn trở thành một bậc ông gia, không hề có cái tâm liễu sinh tử. Lá thư số 100, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 8. Gửi thư đến, nếu rõ chuyện kính trọng toàn thể tăng ni, lý ấy, sự ấy quả thật rất xác đáng. Nhưng về chuyện dạy dỗ con cái lại phải bằng đi luận lại. Bởi lẽ nếu chỉ nhắc đến một lần, e rằng ông chẳng biết chọn lấy điều thân sơ, rất có thể bị tổn hại. Ví như có người dù thơ hay văn, dù tông hay giáo, thấy điều cao siêu, nhưng phẩm hạnh kém hèn, chẳng đáng làm gương cho người khác. Nếu chẳng biết phân biệt, cứ nhất loạt thân cận, thì thân cận người như vậy chẳng những là hành vi có thể bị suy chuyển theo, gã đó lại còn dùng những ý kiến ức đoán của chính mình nói ra những đạo lý sằng bậy, nên kẻ không có chi kiến chân chánh rất có thể bị lầm lạc bởi gã đó. Như vậy phải giữ tấm lòng đối với người hiền hay kẻ ngu đều cung kính, chẳng sanh lòng ngạo mạn. Nhưng về mặt hành sự thân cần thì phải thân hiền xa ngu, chọn ưu bỏ hèn. Như thế sẽ tránh được cái tệ bị lây nhiễm, cũng như khỏi bị lầm lạc oan uổng. Chuyện thiên hạ có lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Nếu chẳng dùng tình và sự để định đoạt, như chữa bệnh có biến chứng mà cứ chấp chặt vào một phương thuốc, ắt sẽ chết nhiều sống ít. Lý và tình cần phải phù hợp, pháp và sự phải tương ứng thì mới nên. Lá thư số 101, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 9. Trọng thư gửi đến, những điều ông viết đều từ sự suy xét những tập khí nơi thân tâm của chính mình, cũng ngăn mừng rỡ cảm động. Nhưng ở địa vị phàm phu, tuy không thể không có bệnh, nhưng cũng chẳng nên mặc kệ không trị. Cách chữa trị ít tốn sức nhất lại được lợi nhiều là lấy ngay bệnh làm thuốc. Lấy ngay bệnh làm thuốc thì bệnh chẳng làm phiền rộn mình được. Như cái bệnh yêu thương con cái quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng hay gì lấy ngay lòng yêu thương đó làm gốc. Muốn cho con cái lúc sống làm người chân chánh, lúc chết sanh về tịnh độ, yêu thương như vậy chính là dùng phàm tình thế gian để thành tựu thánh quả suốt thế gian. Nếu chẳng khéo dùng lòng yêu thương, mặc lòng dung dưỡng thói kiêu căng, còn hơn với con trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần. Đất nước diệt vong, nhân dân điêu đứng, đều vì những bậc cha mẹ chẳng hiểu sự việc này ấp ủ thành, chẳng đáng buồn ư. Công khóa mỗi ngày hồi hướng mỗi mỗi đều vì pháp giới chúng sanh. Nếu làm công khóa này vì chuyện này, công khóa kia vì chuyện kia, tuy không phải là không được, nhưng cần phải có cái nguyện hồi hướng rộng khắp thì mới tương ứng với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng thì: một là hồi hướng chân như thực tế, tâm tâm khế hợp. Hai là hồi hướng Phật quả Bồ Đề, niệm niệm viên mãn. Ba là hồi hướng pháp giới chúng sanh, cùng sanh tịnh độ. Mỗi người ai nấy có chí, ai nấy có nghiệp. Nghiệp tức là thất nghiệp, cứ tùy duyên tùy phận là được rồi. Bất tất mọi người đều phải giống nhau. Lá thư số 102, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Sanh. Nhận được thư biết cư sĩ có chí hướng thượng, nhưng chưa biết duyên do và thời cơ của pháp môn. Nếu đã từng đọc văn sao của Quang thì ông cũng chưa xét rút ráo những ý chỉ Quang đã nói. Phàm tu hành dụng công vốn là vì liễu sanh tử. Nếu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh tử, là vì chẳng chịu hành theo pháp có thể liễu được sanh tử. Há chẳng phải là gánh gai bộ vàng tự chú lấy vả hay sao? Tham thiền dù có đại triệt đại ngộ, nhưng ngụ tổ giới thảo đường thanh chẳng như chiếc đoạn nhai nghĩa, còn chẳng thể liễu. Hễ thọ sanh lần nữa bèn bị mê mất, kém xa đời trước, huống hồ bọn ta. Vị hòa thượng ít tuy đã biết phương hướng của thiền môn, nhưng chưa vượt ra được giới hạn của thiền tông, nên chẳng thể làm cho các hạ lắng lòng niệm Phật. Ý ông cho rằng hễ ngộ ắt sẽ không có sanh tử để kết liễu, cũng chẳng có niết bàn để chứng. Nhưng chẳng biết rằng dẫu có ngộ đến địa vị thấy không có sanh tử để kết liễu, không có niết bàn để chứng đắc, thì vẫn cứ ở trong sanh tử ý như cũ, chẳng thoát ra được, chẳng thể chứng được niết bàn. Chúng sanh đề mạt cây vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử rất ư là khó. Huống chi ông đã quán sát nhất niệm rất vào chúng nào, thì phải luôn luôn quán sát niệm ấy đi về đâu. Ngoại trừ chuyện này ra, bất cứ điều gì khác cũng không quan tâm đến, thật giống như truy tầm oan gia, chẳng chịu lãng ý một nháy mắt kẹo nó trốn mất. Phải sao cho bắt được nó ngay khi đó, khiến cho nó tản thân mất mạng mới thôi. Nhưng ông nói rằng khi cái niệm ấy khởi lên đủ mọi cảnh giới, bèn bỏ toàn thể chuyện quan sát những cảnh giới ấy đi về đâu, cho rằng mọi cảnh giới đã hiện ra chính là do tâm đạt được, tức là chẳng biết những cảnh ấy đều do tịnh định mà phát hiện, quả thật là chướng ngại cho sự tham thiền. Vì sao? Vì quên mất chuyện suy xét đến tận cùng, xem cái niệm này đi về đâu, tưởng huyễn cảnh là điều mình đạt được. Vả nữa, cảnh giới ấy còn sáng tạp những cảnh giới của bọn luyện đan. Trước đây các hạ đã từng dùng qua công phu ấy, nên nay do tình định chúng bèn hiện ra. Nếu cho đó là chứng đắc, ắt có mối lo sau này sẽ bị ma dựa. Các hạ chẳng biết vứt bỏ toàn bộ những chuyện ấy, vẫn cứ mong thường giữ được lâu dài, do chẳng thể đạt được bèn bứt rứt than thở. Há chẳng phải là nhân vật làm con giao cho nó giữ gia nghiệp hay sao? Kinh Kim Cang dạy phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tâm kinh nói soi thấy ngũ uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách. Tướng ấy của các hạ là tướng hay phi tướng vậy? Là ngũ uẩn hay không phải ngũ uẩn vậy? Nếu là tướng là ngũ uẩn thì đều phải bỏ đi, sao lại chẩn quy nó? Nếu nó là phi tướng, là phi ngũ uẩn, thì cái niệm để thấy còn chẳng thể có. Những cảnh tướng ấy do đâu mà có? Cổ nhân nói người học đạo chẳng hiểu lẽ chân, điều là vì từ trước chẳng hiểu được thức thần là cái gốc của vô lượng kiếp sinh tử, Người ngu cho đó là con người sẵn có của mình. Câu nói đó chính là món thuốc mầu nhiệm thật thích hợp để trị chứng bệnh của các hạ vậy. Hả có nên vọng động đem ý mình để thanh thiện ư? Hãy nên ngay trong lúc một niệm khởi phải quán xem ý niệm ấy đi về đâu. Chẳng dốc sức vào đó thì sai chí hào ly, lạc đi ngàn dặm, lại còn cho đó là đắc, há chẳng quá đáng buồn hay sao? Tuy thế, quan chẳng phải là thiền khách chọn chán dùng thiền học để dạy người. Đây chẳng qua là vì các hạ không biết cảnh nào là tà chánh đúng sai, nên mới khủng ngăn biện luận, phân tích đổi chút. Nếu các hạ muốn dựng cao cờ xí nhà thiền, lấy đại triệt đại ngộ làm chuyện chánh yếu, hãy nên thâm học với những bậc đại lão trong thiền tông. Nếu nói tôi trong một đời này quyết định phải liễu sanh tử, thì xin hãy đem ý niệm thâm thiền vứt ra ngoài động như đại hải, y theo pháp môn tịnh độ, sanh tính phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nương vào Phật tự lực chắc chắn sẽ được mãn nguyện. Nếu chẳng y theo pháp môn tịnh độ, thì tất cả những gì đã tu trì đều trở thành phước báo nhân thiên và nhân duyên để đắc độ trong tương lai mà thôi. Muốn liệu sanh tử khó thể mộng thấy được. Muốn biết nguyên do của thiền và tịnh mà không xem rộng khắp các sách thiền tịnh sẽ không thể nào hiểu được. Dẫu có thể xem rộng khắp, nhưng nếu không có mắt chọn lựa pháp, cũng sẽ thành gió nhìn biển cả thở than, mịt mờ chẳng biết đi về đâu. Do vậy, hãy nên chuyên đọc các chức thuật tịnh độ. Những các chức thuật về tịnh độ rất nhiều, người chưa nhập môn khó nắm được cương yếu. Tìm lấy một tác phẩm dẫn người tiến vào chỗ thù thắng, phân tích minh bạch giới hạn giữa thiền và tịnh, Phật lực và tự lực, không gây nghi ngờ chê ngại, ngôn ngữ đơn giản rõ ràng, nghĩa lý bình thường thực tế, là hướng dẫn ban đầu để nghiên cứu các chức thuật của cổ đức, thì có lẽ là bộ Ấn Quang Văn Sao chăng? Xin hãy lắng lòng nghiên cứu, ắt sẽ tự biết. Lá thư số 103, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chanh, lá thư số 1. Ngài Ngẫu Ích sinh vào cuối đời Minh, mất vào đầu đời Thanh. Một đời hoằng pháp đều ở phương Nam, chưa từng lên đất Bắc. Thêm nữa, trong những năm đầu thời Thuận Trị, phương Nam còn nhiều chỗ chưa quy phục. Sau khi vua Sùng Chinh băng hà, lãnh thổ nhà Minh tan nát, phàm chức thuật gì đại sư đều chỉ ghi năm tháng, không ghi quốc hiệu và niên hiệu. Đến khi các sứ Ninh Ba vứt kiến quy thuận nhà Thanh, chưa đầy một hai năm sau, đại sư bèn nhập niết bàn. Nhưng trong tông Thiên Thai có người bắt chước chức thuật vào thời Khang Hy, cũng chẳng ghi quốc hiệu và niên hiệu, có thể nói là vu bắn khinh miệt ngài Ngẫu Ích lẫn quốc gia vậy. Do chẳng khéo học nên mới có chuyện như thế. Học giả ở phương Nam đa số thiên về giáo pháp Thiên Thai, các học giả phương Bắc đa số chuộng giống nghĩa Hiền Thủ hoặc Từ Ân. Do không người học tập nên những tác phẩm của tông Thiên Thai được lưu hành ở phương Bắc cũng ít. Thành Thế Tông Ung Chính tuy đề xướng khắc in đại tạng, nhưng đầu mùa hạ năm ấy đã lên làm khách của trời. Những kinh sách được đưa vào hay gạt ra khỏi đại tạng đời Thanh thường nói là do Thanh Thế Tông định đoạt, nhưng thực ra quá nữa là do vị thân vương đặc phái và vị đại hòa thượng thủ lãnh tổng lý việc in khắc đại tạng chủ trì. Hơn nữa, những vị tăng sắp đặt việc in khắc đều là người thuộc các tông Hiền Thủ, Từ Ân, Lâm Tế. Tông Thiên Thai chỉ có một vị, nhưng chỉ giữ vai trò giáo duyệt, không có quyền quyết định. Những chức thuật của ngài Ngẫu Ích được nhập tàng chỉ có hai thứ là Tướng Tông Bất Yếu và Thích Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn. Những thứ khác ở phương Bắc không có, lấy đâu mà nhập tạng cho được. Đây là chuyện thuộc về cuối đời Ung Chánh, đầu đời Càn Long. Đến cuối đời Càn Long, ở kinh đô, những chức thuộc của ngài Ngụ Ích không còn được bao nhiêu. Trực Ngộ lão nhân đọc bộ Duyệt Tạng Chi Tân liền muốn khắc in. Ngài mong tìm được một bộ thì chẳng cần phải chấp riêng hồng giảm bớt tâm lực, nên tìm tòi khắp nơi chỉ được một bộ. Phạm những chức thuật của đại sư được truyền đến kinh đô thì ngài Trực Ngộ và môn nhân của ngài Trực Ngộ đều cho khắc bản cũng được 10 hay 20 loại. Những kẻ không biết thời thế cứ đổ rệt Thanh Thế Tông chẳng chọn lấy những tác phẩm ấy, đúng là đã vu bắn vua Thế Tông. Nếu như Thanh Thế Tông được thấy toàn bộ những chức tác của ngài Ngộ Ích, chắc chắn sẽ cho nhập tạng toàn bộ, chẳng sót bộ nào. Phải biết Đại Tạng Kinh đời Thanh do Thanh Thế Tông khởi xướng, đến khi Thanh Thế Tông băng hà, Càn Long kế vị, phàm những chuyện khắc in Đại Tạng đều do những người có quyền thế trong giới tăng tục thời ấy làm chủ. Chẳng qua Càn Long cũng chỉ chú trì trên danh nghĩa đó thôi. Vì sao biết như vậy? Bộ Giảng Hoa Biện Dị Lục do Thế Tông soạn vừa mới hoàn tất bản thảo, còn chưa sửa chữa hoàn chỉnh, vua liền băng hà ngay. Tuy Càn Long sai người biên chép khắc bản, nhưng chẳng rảnh rỗi để kiểm điểm. Do vua không sai một bậc đại thông gia chủ trì, nên rốt cuộc sai ngoa không biết bao nhiêu mà kể. Di bút của cha mà còn để như thế, huống gì là Đại Tạng. Vả nữa, lúc Thế Tông bắt đầu soạn tác phẩm này liền ban lời dụ, trong đó có nhắc đến chuyện nhập tạng lưu thông. Về sau chỉ khắc bản in sách, rốt cuộc không nhập tạng, chỉ đem lời dụ này in kèm vào sơ cuốn ngữ lục của Viễn Minh cư sĩ. Há cũng nên bảo là vì Thế Tông tỳ hiềm sách ấy có tập khí nên không được nhập tạng ư? Nguyên nhân chẳng được nhập tạng là vì những kẻ ngoại hộ của con cháu sư Hán Nguyệt Tạng đa phần là những người đang nắm quyền, nên chẳng ai dám đề xướng nhập tạng sách ấy mà thôi. Nếu luận về tập khí, có thể nói ngài Ngẫu Ích hoàn toàn không có. Thế nhưng những kẻ thiền hòa mù quáng cho là ngài uổng có văn tự nhưng chưa đại ngộ, cũng cao ngã mạn. Những kẻ như thế ngửa mặt nhổ lên trời, hả có nên lấy những lời của họ để làm cơ sở bình luận ư? Những kẻ hủy bán Thanh Thế Tông cũng như hủy bán ngài Ngẫu Ích đều là những kẻ nghe lỏm nói mò, hùa theo phụ họa mà thôi. Lá thư số 104, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chanh. Lá thư số 2. Hôm qua nhận được tin từ sư đạo cho biết tháng trước bệnh tình ông thật nguy ngập, gần đây đã thuyên giảm, may mắn thay. Con người xử thế nhất nhất nên án theo bổn phận, chẳng được lầm lạc lo lắng vượt ngoài bổn phận. Đây là như câu nói quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị, lại nói quân tử chỉ thuận theo địa vị mà hành. Tuy ông đã hơi sanh tính tâm đối với pháp môn tịnh độ, nhưng vẫn còn có ý niệm ham cao chung lạ chưa buông xuống được, chưa chịu tu tập như hàng ngũ phu ngũ phụ. Phải biết liệu sanh tử đối với ngũ phu ngũ phụ thì dễ, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Còn nếu là bậc thông tông thông giáo mà khắp thân buông xuống được, thực hành công phu của kẻ ngu phu ngu phụ thì cũng dễ. Nếu không, bậc cao nhân thông tông thông giáo lại chẳng bằng kẻ ngu phu ngu phụ đối nghiệp vạn sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vạn sanh làm chính yếu, tùy duyên tùy phận chuyên tinh chuyên hướng, chắc chắn Phật chẳng dối người. Nếu không, cầu thăng hóa ra bị đọa, đây chính là tự mình tạo lỗi, nào phải lỗi Phật đâu. Lá thư số 105, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chanh. Lá thư số 3. Học Phật phải lấy chuyên chú việc giải thoát cho chính mình làm chuyện chánh yếu, nhưng cũng phải tùy phần tùy sức làm chuyện cũng đức. Nếu là người có sức lớn lao thì mới có thể triệt để buông xuống, triệt để đề khởi. Còn người trung hạ căn, nếu hết thảy điều không làm, sẽ trở thành biến nhát, lười trễ, ngay cả tự lợi cũng chẳng nỗ lực. Chuyện lên người hoàn toàn gắt qua một bên, rất vào thế tệ. Dù chỉ nhổ một sợi lông để làm lợi cho người khác, cũng chẳng chịu làm của Dương Tử. Vì thế phải hành cả hai pháp để bổ trợ cho nhau, nhưng chuyên chú nơi tự lợi. Cũng cho nên hiểu lầm lời của ông Bành Thế Thanh, hiểu lầm sẽ đắc tội với ông Bành Thế Thanh chẳng nhỏ. Ý của ông Bành Thế Thanh là phải chuyên chú nơi tự lợi, chứ không phải hoàn toàn vứt bỏ chuyện tùy phần tùy sức dạy người khác tu tập pháp môn tịnh độ. Chuyện lời người chỉ bậc Đại Bồ Tát mới có thể gánh vác nổi, những kẻ kém cỏi hơn nào ai dám nói lời lẽ lớn lâu ấy. Người trung hạ căn phải biết tùy phần tùy lực để làm chuyện lợi ích người khác thì mới hợp với cái đạo tu hành tự lợi vậy. Do vì pháp môn tu hành có lục độ vận hành, nên tự mình chưa độ thoát thì lợi người vẫn thuộc về tự lợi. Nhưng chẳng nên chuyên chú làm những chuyện thuộc về hình tích bên ngoài, còn những chuyện đối trị phiền não tập khí trong tâm mình bèn gác lại không nhắc gì tới. Tức là có ngoại hành, những công phu bên trong hoàn toàn bỏ phế, do đấy đâm ra nảy sinh ngã mạn, tự cho cúng hạnh lợi tha là đức hạnh, sẽ bị tổn thất rất nhiều. Ví như ăn cơm phải có thức ăn kèm vào, cũng như thân thể phải dùng áo mũ để trang hoàng. Trên con đường tu hành để liệu sinh tử dài dằng dặc, sao lại muốn thâm nhập một môn phế sạch các môn khác? Thâm nhập một môn bỏ hết các môn khác chỉ có lúc đã thất thì được. Chủ thích: thâm nhập một môn, ở đây xin đừng hiểu lầm ý tổ. Tổ nói quở trách người thâm nhập một môn là người chấp khăng khăng vào pháp môn của chính mình, bài xích các pháp môn khác, không chịu học hỏi kinh điển nhà Phật, chứ không hề dạy tu tập chàng lan pháp nào cũng tu, pháp nào cũng học, không biết lượng sức. Đọc kỳ những lời giống huấn của tổ sẽ thấy tổ quở trách chuyện học chàng lan khổng chuyên nhất. Ý của tổ ở đây nhằm quở trách những kẻ cho niệm Phật là đủ, không bận tâm tu tập các trợ hạnh khác để hỗ trợ chánh hạnh niệm Phật. Bình thời nếu không phải là Bồ Tát Tây Lai, chọn chưa có ai chẳng vướng mối tệ trở thành dây đãi khinh mạng. Bởi cái tâm phàm phu, hệ cái gì thường cấu quá, ác sẽ xanh trắng. Trời sinh ra muôn vật, ác phơi dùng trời tành, mưa dầm xoay vần, nóng lạnh đắp đổi, thì mới có thể thực tế sinh thành tạo hóa. Nếu cứ thường tạnh hoặc mưa mãi, hoặc nóng mãi, lạnh mãi, thì dưới gầm trời sẽ không có một vật nào cả. Huống chi tâm bọn ta như khỉ vượn, chẳng dùng đủ mọi pháp đối trị, muốn cho nó ở yên một chỗ, chẳng rong ruổi lung tung, thì rất ư là khó. Con người hãy nên tự lượng sức mình, trở nên hiện chấp một pháp, cùng chớ nên chẳng lan không lấp lan gì, lấy trì giới niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh. Gặp hết thảy mọi người, trên là cha mẹ, giữa là anh em bè bạn, dưới là vợ con đệ tớ, đều đem chữ này chỉ dạy, hả có nên nói đây chẳng phải là tự lợi ư? Một ngọn đèn chỉ là một ngọn đèn, một ngọn đèn thắp truyền sang trăm ngàn vạn ức ngọn đèn, nhưng ngọn đèn ấy chọn chẳng bị tổn hại gì, ai được ai mất, nào đến nào đi, còn phải đợi hỏi người khác mới hiểu rõ nữa ư? Lá thư số 106, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Chanh. Lá thư số 4. Ngày rằm tháng trước nhận được thư ông, do ông bảo khi mạnh do đến ông sẽ lên đường ngay, nên sợ thư trả lời sẽ bị lạc mất, vì thế không phúc đáp. Trưa nay lại nhận được thư ông, biết mạnh do còn chưa về lại tỉnh nhà, do ông ta nấn ná chưa về nên ông không dám dứt khoát. Nếu ông ta trở về, ông sẽ dứt khoát lên đường. Sao ông không hiểu lòng tôi và tấm lòng những người khác mà thành ra đạo lý ương ngạnh như thế? Quan cũng là người xuất gia, hạ cớ nhất định phải ngăn trở ông, trở ngại ông học theo thói người tại gia, lưu luyến nhà cửa, chẳng muốn cho người khác mau được giải thoát ư? Nhưng cơ duyên gặp gỡ của mỗi người có muôn vàn kiểu chẳng giống nhau. Luận theo phần ông, quả thật tại gia có ích rất lớn, còn xuất gia chỉ được lợi ích nhỏ nhoi. Tổ nghiệp của ông gần như sống qua ngày được. Trên có mẹ hiền để thờ, giữa có anh em để nương tựa, trong nhà có vợ hiền, dưới gối không con cái. Nhưng anh cả của ông khá tin tưởng vào Phật Pháp, chú ba, chú tư cũng chẳng chống trái đạo Pháp lắm. Ông tại gia dốc sức tu tịnh nghiệp, cũng có thể hướng dẫn khiến cho mẹ hiền sinh lòng tin niệm Phật, ngõ hầu được liệu thoát. Mà cũng có thể vì anh em đang ở ngoài lo liệu chuyện trong gia đình, cũng như xuất lãnh vợ, em dâu, vân vân, cùng tu tịnh nghiệp, cùng thoát vòng khổ. Bên ngoài thì xóm giềng thân thích tùy duyên hướng dẫn chỉ vẽ, thì nhà cửa bèn thành đạo tràng. Hết thảy mẹ, anh em, vợ con, cháu chắc, xóm giềng, thân bằng đều thành pháp quyến, tùy xuất tùy phận, thân làm gương miệng giáo hóa, khiến cho mọi kẻ lạc đường ở Vĩnh Gia cùng những kẻ trùng tánh tà kiến kia cùng được nạp vào trong lò luyện lớn là pháp môn tịnh độ, chí cực viên đốn của Phật Pháp, cùng trở thành pháp khí, cùng tu tịnh nghiệp, tương lai cùng lên liên bang, cùng chứng bồ đề. Há chẳng bằng ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, người trong nhà ôm mối hận không người nương cậy, mẹ đem lòng oán con hay sao? Đã thế, những kẻ chẳng hiểu rõ lý cùng cực sẽ đâm ra nói Phật Pháp trái nghịch thế đạo, làm sanh hủy báng, khiến cho những kẻ ấy tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Chưa thấy ít gì mà trước hết đã mất lấy những tổn hại to lớn như thế, như vậy là tốt hơn hay sao? Huống chi mẹ ông đã không bằng lòng, hả cô nên chẳng tuân theo ý mẹ, vẫn cứ ôm ấp ý niệm ấy. Nếu như mẹ ông chọn chẳng bằng lòng cho ông tu hành, thì chuyện bỏ nhà đi xuất gia còn chấp nhận được. Chứ ông tu hành mẹ rất hoan hỷ, lẽ đâu lại muốn bỏ mẹ đi tu? Trong Phật Pháp có đủ mọi công nghiệp, lục độ vận hành đều vì lợi ích chúng sanh. Ông không xuất gia sẽ có lợi ích lớn lao cho mẹ. Chứ nội một điều này đã nên chiều theo lòng mẹ, sống trong cõi chân học đạo, khiến cho mẹ hằng ngày trông thấy quen mắt, chẳng mong mẹ tin tưởng mà mẹ tự nhiên tin tưởng, còn công đức nào lớn lao hơn? Huống chi nào phải chỉ một mình mẹ được lợi ích? Hơn nữa, mẹ đã không chấp thuận thì về mặt đạo nghĩa chẳng nên nghĩ tới chuyện xuất gia nữa. Vì trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng bằng lòng cho con xuất gia, mình cứ tự tiện xuất gia thì nhà chùa chẳng được phép dung nạp, xuống tóc và thọ giới vân vân. Nếu không, cả thầy lẫn trò đều mất tội. Ông đã thờ quan làm thầy, coi quan là thiện tri thức. Tuy quan thực chẳng phải là thiện tri thức, nhưng chuyện trái nghịch Phật Pháp quyết chẳng dám làm. Chỉ mong ông nghe theo lời quan, thuận lòng mẹ tại gia tu hành mới nên. Cổ nhân có người vì chi kỷ chẳng ngại đem thân đền đáp, huống chi mẹ ông đã lưu giữ ông, quan khuyên ông, lẽ nào lại chống trái, cố chấp không thay đổi ư? Phải biết hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tự tâm không giết, tu thập thiện nghiệp, chính là chánh nhân để vãng sanh Tây Phương. Hãy nên học đòi Vương Hư Trung, Châu An Sĩ, Bành Thiệu Thăng, ba vị tiên sinh thì mới chẳng thẹn là đệ tử Phật. Chú thích: pháp khí là chỉ những người có thể tu hành Phật đạo. Sách Sơn Đường Tứ Khảo chép: nhị tổ Huệ Khả Thời ngày Đạt Ma đã lâu chưa được nghe giáo huấn, bèn chặt tay cầu pháp. Sư biết là pháp khí, bèn trao cho y bác. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 11.